Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch bệnh, các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động phương án không để xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến hay khan hiếm hàng hóa.
Sau hơn một tháng triển khai luật cư trú năm 2020 tại thành phố Thái Nguyên, người dân đến làm các thủ tục hành chính được cơ quan công an tiếp nhận và hướng dẫn xử lý nhanh chóng, thuận tiện, giảm nhiều phiền hà về mặt giấy tờ cũng như thời gian đi lại. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 3 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin chương trình nội dung kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì buổi họp báo có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp lần này sẽ có 55 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến vai trò, hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới và các cơ chế chính sách, giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Dự kiến sẽ có 2 nghị quyết thường kỳ và 40 nghị quyết chuyên đề được thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin về kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan như công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và định hướng thông tin tuyên truyền tại kỳ họp. Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí triển khai kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, phản ánh đầy đủ chính xác và kịp thời những nội dung, diễn biến của kỳ họp để cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi, nắm bắt, qua đó góp phần làm nên thành công chung của kỳ họp.
Sáng ngày 4 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức duyệt Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và đại diện các ban ngành đoàn thể của thành phố. Theo kế hoạch, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo 100% hội phụ nữ cơ sở tổ chức thành công đại hội và các điều kiện chuẩn bị tổ chức đại hội cấp thành phố đã cơ bản hoàn tất, như văn kiện đại hội, công tác nhân sự, nội dung tuyên truyền, kịch bản điều hành đại hội. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung cho báo cáo trình đại hội, như cần rút ngắn nội dung văn kiện đại hội, đảm bảo các phương án phòng chống dịch COVID-19. Trong đó phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch rà soát kỹ đối với tất cả các đại biểu tham dự đại hội, bổ sung các chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên, phát triển hội phụ nữ cơ sở, gắn thực hiện công tác chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp thu tổng hợp các ý kiến, kịp thời bổ sung vào nội dung văn kiện đại hội. Các phòng ban chuyên môn của thành phố tích cực phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến đại hội, nhất là công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 hoặc trở về từ vùng dịch đều được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, đã tổ chức cách ly và theo dõi cách ly với trên 12.800 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp F0, 317 trường hợp F1, trên 2.660 trường hợp F2, 2.250 trường hợp F3, trên 7.000 trường hợp đến từ vùng dịch và 577 trường hợp có yếu tố tiếp xúc khác. Tất cả các trường hợp trên đã được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thành phố đã chỉ đạo tiến hành cách ly tại cơ sở y tế đối với 26 trường hợp, hiện đang cách ly 11 trường hợp. Cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố trên 1.000 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú trên 5.280 trường hợp, tự theo dõi sức khỏe trên 6.400 trường hợp. Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm, thành phố đã tiến hành lấy tổng số trên 21.300 mẫu xét nghiệm, trong đó có một mẫu dương tính, còn lại các mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh, những người đã hoàn thành việc cách ly từ các địa phương khác trở về thành phố đều được quản lý chặt chẽ và tiếp tục theo dõi sức khỏe đúng theo quy định. Đối với các trường hợp F1, F2 có liên quan đến ca dương tính ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.
Từ đầu tháng 5 năm 2021, câu lạc bộ thiện nguyện Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long đã đứng ra tổ chức vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để mua thực phẩm và tổ chức nấu các suất ăn miễn phí cho lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nút giao Tân Long. Để tiếp tục chung tay cùng câu lạc bộ thiện nguyện Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long cung cấp các suất ăn miễn phí cho chốt kiểm dịch, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức thăm tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho câu lạc bộ thiện nguyện. Đây là nguồn kinh phí mà các hội viên của tổ chức này đã đóng góp để chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng dịch. Được biết trong thời gian qua, câu lạc bộ cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố cho câu lạc bộ tiếp tục có những suất ăn miễn phí phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc vận chuyển tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch bệnh, các doanh nghiệp, nhà phân phối trong thành phố Thái Nguyên đã chủ động phương án không để xảy ra tình trạng giá cả tăng đột biến hay khan hiếm hàng hóa. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng linh hoạt trong mua sắm nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Qua khảo sát thực tế tại một số siêu thị và chợ đầu mối, chợ dân sinh trong thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm của người dân thời điểm này đều cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa không có nhiều biến động. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đều được các đơn vị, người dân thực hiện nghiêm túc. Các siêu thị đều bố trí sổ ghi chép, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt tại các lối ra vào. Nhân viên tại siêu thị được trang bị dụng cụ bảo hộ như khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay. Người tiêu dùng đều tự giác đeo khẩu trang. Tại siêu thị Go Thái Nguyên, các mặt hàng hóa rất đa dạng, phong phú, giá cả được niêm yết rõ ràng, không có sự biến động. Ông Hà Văn Hùng, giám đốc siêu thị cho biết, ngay từ đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, đơn vị đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo và các loại thực phẩm, nên hiện những loại mặt hàng này không lo thiếu. Chỉ riêng mặt hàng tươi sống như hải sản, rau củ quả từ các tỉnh phía Nam, dù việc vận chuyển gặp khó khăn, khan hiếm hơn trước đây, nhưng chúng tôi đã chủ động phương án thay thế. Cụ thể như thay vì nhập rau củ quả, cà chua, dưa chuột, bí đao, xoài từ Đà Lạt, thì chúng tôi nhập hàng từ tỉnh Sơn La, hải sản thì nhập từ các tỉnh miền ven biển, miền Bắc. Từ khi trong tỉnh có nhiều ca mắc SARS-CoV-2, lượng khách đến trực tiếp mua hàng có giảm hơn so với những tháng trước. Tuy vậy, giải pháp của chúng tôi là thúc đẩy bán hàng online, ship hàng, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi người tiêu dùng. Hiện giá bán tất cả các mặt hàng, nhất là hàng hóa thiết yếu trong siêu thị, luôn được giữ ổn định theo đúng chính sách của tập đoàn và quy định chung của nhà nước. Không tăng giá, áp dụng bình ổn giá, đó là cam kết chính sách bán hàng mà các siêu thị như Aloha, Lan Chi, Vinmark, Minh Cầu trên địa bàn tỉnh đều đã và đang thực hiện. Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý hệ thống bán hàng siêu thị Minh Cầu cho hay, mặc dù thời gian này việc vận chuyển hàng hóa khó khăn, đơn vị vận chuyển tăng chi phí gấp đôi so với trước, nhưng chúng tôi chấp nhận bù, đảm bảo giá bán ổn định, không tăng giá nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Còn tại các chợ dân sinh, ứng phó với khó khăn trong thời điểm này, các tiểu thương cũng đã chủ động giảm chủng loại và số lượng hàng. tùy vào tình hình thực tế, nhu cầu tiêu dùng của người dân và giá cả thị trường để điều chỉnh lượng hàng nhập về trong ngày. Ưu tiên nhập nông sản trong tỉnh, chung một đầu mối thu mua, xe vận chuyển để giảm chi phí đầu vào. Cùng với nguồn cung, để thích ứng với tình hình có dịch, người tiêu dùng cũng đã chủ động thay đổi linh hoạt để mua sắm an toàn. Bà Hoàng Thu Loan, trú tại tổ 3, phường Phan Đình Phùng chia sẻ, nhà gần chợ và siêu thị Minh Cầu nên trước đây sáng nào tôi cũng đi mua đồ để đảm bảo tươi ngon. Từ khi có dịch, cứ 3 đến 4 ngày tôi đi chợ để mua thực phẩm tươi sống. Còn các loại hàng khô thì con tôi đặt hàng qua mạng, sau đó nhân viên siêu thị sẽ chuyển đến tận nhà. Giờ đây, mọi thói quen của gia đình tôi cũng đã thay đổi. Thay vì ăn ngoài hàng quán thì nay tự nấu ăn tại nhà để đảm bảo an toàn. Có thể thấy, mặc dù dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưng đối với thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh hiện vẫn cơ bản ổn định. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp ngành trong việc triển khai các biện pháp kiểm tra kiểm soát tốt thị trường, thì sự chủ động linh hoạt của mỗi người dân cũng như doanh nghiệp, tiểu thương đã góp phần ổn định thị trường cung cầu hàng hóa, giúp người tiêu dùng an tâm, bình tĩnh, ngay cả khi trong tỉnh xuất hiện các ca mắc COVID-19.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết thực hiện luật cư trú mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Bẩm, Tân Cương, Quyết Thắng, Quang Trung. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 31 tháng 7 năm 2021, chị Nông Thị Nguyên, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, chị Nguyên đăng bài trên mạng xã hội Facebook để bán chó. Sau đó có một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên Lê Đức Huy nhắn tin với nội dung mua chó của chị Nguyên và sẽ trả tiền bằng hình thức chuyển khoản qua mạng. Đối tượng đã gửi cho chị Nguyên đường dẫn có tiêu đề xác nhận mã OTP. Chị Nguyên làm theo hướng dẫn của đối tượng rồi cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng của chị Nguyên cho đối tượng. Sau đó, chị Nguyên phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ số tiền 30 triệu đồng. Biết mình bị lừa nên chị Nguyên đã trình báo cơ quan công an. Trộm cắp tài sản. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2021, tại chùa Ina thuộc xóm Ina, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại xóm Ina, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, là sư trụ trì của chùa Ina đi vắng về phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trong khoảng thời gian chùa không có ai trông coi, đã đột nhập vào trong phòng của bà Yến lấy trộm 2 con lợn đất. Bên trong có chứa số tiền tổng cộng khoảng 20 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 338 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu 2 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 422 ca với 1.878 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 1 triệu đồng, bắt 13 vụ 13 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,825 gram heroin, 4,994 gram ma túy tổng hợp. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 37 trường hợp vi phạm, tạm giữ 37 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 80 trường hợp vi phạm, thu trên 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 194 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 93 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành. Sau hơn một tháng triển khai luật tại thành phố Thái Nguyên, người dân đến làm các thủ tục hành chính như đăng ký thay đổi nơi thường trú, tạm trú được cơ quan công an tiếp nhận và hướng dẫn xử lý theo các quy định mới, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà về mặt giấy tờ cũng như thời gian đi lại. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Thay vì phải đến trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố như trước kia để thực hiện việc chuyển khẩu, nay ông Đặng Văn Tĩnh, tổ 2 phường Phan Đình Phùng chỉ cần đến trụ sở công an phường để thực hiện công việc này. Tại đây ông được hướng dẫn, giải thích cặn kẽ về luật cư trú mới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, áp dụng luật cư trú mới, khi công dân đề nghị đăng ký hộ khẩu, chuyển khẩu, đính chính thông tin trong sổ hộ khẩu, thì cơ quan công an thu lại sổ hộ khẩu giấy và tiến hành điều chỉnh thông tin của công dân trên hệ thống phần mềm quản lý của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói về sự thuận tiện khi đi làm các thủ tục liên quan đến cư trú, ông Đặng Văn Tĩnh chia sẻ.
Thì trước đây thì tôi đăng ký sổ hộ khẩu và có những cái thay đổi ở trong sổ hộ khẩu thì phải lên công an thành phố Thái Nguyên và kê khai rất là nhiều cái thủ tục, nhiều cái loại giấy tờ theo quy định. Thế nhưng mà tôi thấy hiện nay tuần trước thì tôi đến thì các đồng chí công an ở đây có đưa tôi một tờ khai thôi. Đấy, kê khai mà có hẹn ngày đến trả kết quả thì tôi kê khai trong vòng khoảng độ 5-6 phút là xong. Cái thủ tục hành chính tôi thấy là rất là nhanh, gọn, tiện lợi cho nhân dân. Thế mà cũng rất là hoan nghênh Bộ Công an và cơ quan các địa phương, nhất là tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng, các ông chí đã thực hiện theo cái quy định mới, làm rất tốt để phục vụ cho nhân dân đỡ bớt cái thời gian đi lại.
Luật cư trú năm 2020 có một số điểm mới về đăng ký thường trú, tạm trú, như thay thế quản lý từ sổ giấy sang quản lý bằng công nghệ thông tin, bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú, bỏ quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sinh sống tại nơi ở hợp pháp từ 30 ngày phải đăng ký tạm trú, cập nhật thông tin nơi đăng ký tạm trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xây dựng luật cư trú sửa đổi đưa các nội dung đăng ký cư trú lên nền tảng công nghệ số đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời tối giản nhiều thủ tục hành chính, giúp người dân được thực hiện quyền tự do cư trú và lựa chọn nơi cư trú đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện. Hiện nay, 100% các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện việc đăng ký và quản lý cư trú trên phần mềm quản lý của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong tháng 7, công an các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp nhận trên 900 hồ sơ liên quan đến việc giải quyết các thủ tục về cư trú. Toàn bộ các hồ sơ này đều được thực hiện giải quyết theo luật cư trú năm 2020. Sau một tháng áp dụng luật cư trú mới, Trung tá Phạm Tùng Lâm, trưởng công an phường Tân Thịnh và Đại úy Đặng Đức Trung, cán bộ công an phường Thịnh Đán cho biết.
Về cái luật cư trú của năm 2020 bắt đầu thực hiện được từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đây là một cái luật mới, có nhiều áp dụng cái công nghệ vào cái việc thực hiện đăng ký quản lý cư trú. Trong đó có cái thay đổi về cái đăng ký đến cấp xã, bắt buộc cán bộ chiến sĩ là phải hiểu biết về công nghệ cũng như nghiên cứu các cái điều trong quy định của luật cư trú. Mới làm như thế này, giờ lại còn nhiều cái bước nữa. Phải từ trước đến nay là công an cấp phường, cấp xã là chúng ta chưa thực hiện đăng ký mà chủ yếu được thực hiện trong công tác quản lý. Hiện tại chúng ta phải làm là vừa đăng ký nhưng vừa quản lý. Cho vậy mà cần phải có những cái thời gian để nghiên cứu cũng như là cho phù hợp với tình hình của địa phương hiện tại.
Sau khi triển khai cái luật cư trú mới thì và sử dụng cái phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia thì cũng gặp một số những cái khó khăn như về cái hệ thống mạng, nhiều khi nó rất là chậm, chưa đảm bảo về cái yêu cầu công tác, hoặc một số đơn vị sử dụng phần mềm là do quá trình tập huấn cũng không phải cán bộ nào cũng được tập huấn đầy đủ chuyên sâu về cái phần mềm, nên là khi thực hiện thì sẽ có những vướng mắc nhất định, ví dụ như về chữ ký số, nhiều đơn vị chưa ký số được, nên là thời gian đầu thì một số hồ sơ sẽ bị chậm so với tiến độ thực hiện.
Trước những khó khăn của công an các phường xã khi mới đưa luật cư trú mới 2020 vào thực hiện, công an các phường xã cũng đã nỗ lực khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời để từng bước tháo gỡ các khó khăn như hiện nay. Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã kiểm tra và lắng nghe các ý kiến phản ánh từ cơ sở để có những tham mưu với lãnh đạo Công an thành phố có những giải pháp để triển khai thực hiện luật cư trú hiệu quả hơn, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2611 về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào thành phố Thái Nguyên, gửi Phòng Y tế thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện công văn số 3600 UBND-KGVX ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên. Để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông từ tỉnh ngoài vào thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát của tỉnh Thái Nguyên đi từ vùng có dịch COVID-19 về nhưng khai báo y tế không trung thực, có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp nêu trên. 2. Cử lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các trường hợp né chốt, vượt qua hàng rào bảo vệ hành lang đường cao tốc vào thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ vùng có dịch đến cư trú trên địa bàn. 4. Yêu cầu tất cả người dân phải thực hiện khai báo y tế trung thực khi qua các chốt kiểm soát liên ngành, chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước. Các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan. Đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn, hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761 0909 8866 91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761 0909 8866 91999. Tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 8869 91999 và tài khoản đồng euro 3761 0909 8786 91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761 0909 8786 91999. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868. Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868. Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.